trở đây muốn cầu thoát ra thì mở trói thêm ràng. Tức là muốn cầu mà thoát khỏi cái gọi là cái sinh tử này á, thì gọi là ngài gọi là, bà gọi là mở trói thì lại thêm ràng. Như vậy tức là sao? Thường thường mình đi, mình tu là muốn tu là giải thoát sinh tử phải không? Tu là giải thoát sinh tử, mà bây giờ ở đây là nói là nếu mà muốn cầu thoát ra thì giống như là mình mở trói mình lại thêm ràng buộc trở lại. Đó là một ý nghĩa. Bởi vì mình cầu thoát ra, thấy không? Nhưng mà nếu cầu thoát ra tức là mình thấy sanh tử là thật, sanh tử là thật, cho nên mới cố lìa bỏ nó để mà thoát ra, thấy không? Nhưng mà bây giờ thoát ra thì để đi đâu đây? Cái là thoát ra cái sanh tử này để đi đâu? Đi đâu? Nếu mà bỏ ra cái sanh tử này mà để đi chỗ khác, thấy không? Thì có chỗ đi thì sao? Bỏ ở đây đi chỗ khác thì tức là cũng sanh trở lại, phải không? Tức là không sanh đây sanh chỗ khác thì cũng lẩn quẩn, cũng lẩn quẩn trong sanh tử. Cho nên đây bà nói là mở trói lại thêm gà. Còn người khác thì ngay trong sanh tử này mà ngộ được vô sanh, thì không phải đi đâu hết mà chính ngay đây ra là đã chứng vô sanh rồi. Cho nên các vị A La Hán ngày xưa đó thì các ngài chứng A La Hán nhập gọi là chứng được niết bàn, sao mà chứng được niết bàn là ngay lúc các ngài còn mang cái thân này, chứ đâu phải là bỏ thân này mới chứng niết bàn. Ngay còn thân này gọi là chứng hữu dư niết bàn, mà niết bàn tức là vô sanh, tức ngay còn cái thân này là chứng vô sanh rồi, chứ không phải bỏ thân này mới chứng vô sanh. Vậy thì tất nhiên là chứng vô sanh là ngay trong sanh tử mà chứng, chứ không phải là bỏ cái sanh tử này để đến một chỗ khác. Còn mình là muốn cầu bỏ cái này để mà đến chỗ khác thì cũng là bỏ đây đến kia, thì cũng là lẩn quẩn trong sanh tử. Cho nên đó thì cũng gọi là mở trói và thêm ràng thôi. Bởi vậy mà cái câu chuyện mà ngài phá táo đọa đó là câu chuyện đó nói lên cái lý vô sanh này rất là rõ ràng đó. Tức là ngài cùng đệ tử mà đi vào cái miếu của ông thằng táo đó, không, ông thằng táo, rồi ngài vào trong miếu là ngài mới tới chỗ mà thờ ông thằng táo đó, ngài mới gõ ba cái, ngài nói đây là ngói là gạch hợp thành, thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi là đòi nghĩa là chuột nhiều sinh mạng đó, không, thì ngài gõ thêm ba cái nữa thì cái ông chỗ ông táo là đổ, nó ngã. Thì sau đó thì ngài mới dẫn cái số đệ tử đi ra, đi một đoạn thì có vị mặc áo mão màu xanh giống như vị quan đến mới lễ trước, thì ngài mới hỏi là ai, thì ông đó mới thưa là con là thành táo ở trong cái miếu vừa rồi được hòa thượng khai thị cho cái pháp vô sanh, cho nên là bây giờ con đã thoát khỏi kiếp táo được sanh về cõi trời, giờ đến đây mà đảnh lễ tạ hòa thượng. Thì ngài nói là vô sanh đó là cái tánh sẵn có của ông, chẳng phải do ta. Thì sau đó thì cái vị đó liền biến mất. Thì vậy thì quý vị thấy vậy thì ngài khai thị cái pháp vô sanh ở chỗ nào mà ông thần táo ông nhận được? Ngài chỉ gõ chỗ đó thôi, gõ chỗ thờ ông táo luôn. Mấy cái ngài bảo đây là ngói là gạch hợp thành, linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi ra đòi chuột nhiều sinh mạng thôi, chứ ngài có giảng pháp vô sanh gì đâu. Nhưng mà chính đó là giảng pháp vô sanh đó. Bởi vì ông thành táo ông không có chỗ tựa, cho nên ông mới nhận mấy cái hòn gạch, mấy cái cục đá đó mà chất lại thành ông táo đó, nhận cái đó làm cái chỗ nương của mình, giống như lấy đó làm thân của mình, cho nên rồi không có đi đâu được hết, không, bám chặt vào đó thôi, rồi đó thì phải bắt người này bắt người kia cúng kiến cho mình, không, mà càng cúng kiến giết người này kia càng cúng thì lại càng tạo thêm nghiệp nữa, cho nên là không có đi đâu được hết. Rồi bây giờ được ngài khai thị cho, ngài bảo đây là ngói là gạch, nó là cái vật vô tri, không, ngói gạch là cái vật vô tri, còn ông á là thần, mà thần tức là linh, không, là linh thiêng, là sáng suốt, không, thì đâu phải mấy cục gạch mấy cục đá vô tri đó. Cho nên rồi ngay đó là ông tỉnh ngộ liền, ông mới buông mấy gạch đó. Thì mình ở đây cũng vậy, nếu mà mình là khéo không nhận rõ không, thì cái thân mình đây cũng vậy thôi, không, cũng giống như mấy hòn gạch mấy hòn đá đó thôi, rồi mình bám vào đó cho nên mới có sinh tử, bám vào mà mấy cái sợi gân, mấy cái cục xương này cho nên rồi theo đó mà tạo nghiệp rồi mới đi vào trong sinh tử. Nếu mình buông được cái này thì cái tánh sáng suốt của mình đó nó sẵn từ bao giờ rồi, thì tức là ngay đó là vô sanh chứ gì, rồi vô sanh ngay đây chứ đâu, chứ là buông được cái niệm mà bám chặt vào cái thân này, thì thấu được cái lý vô sanh này. Chứ là vô sanh không có đâu khác, tánh mình nó sẵn vô sanh rồi, nhưng mà vì mê cho nên bám vào đây, rồi khi mà mất cái thân này thì rồi cái tiềm thân khác để mà bám lại trở lại, cho nên là sanh tử liên tục không dứt. Còn vậy buông nó rồi không có chỗ nào để bám hết, thì lấy chỗ nào để sanh? Vậy thấy rồi, giờ buông nó không bám vào đâu hết, thì giờ sanh vào đâu? Thì ngay đó là vô sanh chứ gì? Cho nên ở đây nếu mà thấy rõ vậy đó thì ngay thân sanh tử này là nhận được vô sanh thôi. Còn bỏ đây để mà đến chỗ kia thì giống như là mở chối mà thêm vàng. Là mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền. Đây thì bà nói là cái người mê đó, mê cho nên mê đó mà tìm Phật, rồi lầm ở đó cho nên mới cầu thiền. Vậy là tìm Phật, cầu thiền đó là mê là lầm. Vậy là tức là sao? Tức là đây mình thường thường là mình cũng tu hành là cũng muốn đi tìm Phật. Tu hành là đi tìm Phật. Nhưng mà ở đây thì nó là tìm Phật á, là mê. Bởi vì Phật ở đâu mà tìm? Thường mình tìm Phật nhưng mà Phật ở đâu tìm? Phật là giác, Phật là giác, mà giác là ngay nơi tâm mình thôi. Tâm giác á là Phật. Còn bỏ cái tâm giác này mà đi tìm Phật bên ngoài á, thì đó là mê chứ gì nữa. Tức là mê Phật của mình. Đi tìm Phật bên ngoài, mà tìm mà nếu mà tìm Phật bên ngoài thì nếu có được là của Phật của ai thôi, chứ đâu phải là Phật của chính mình, phải không? Cho nên rồi thí dụ như là mình gặp được Phật thì đó là Phật Thích Ca hoặc là Phật Di Đà, không? Thì đó là cũng Phật của ai, phải không? Mà gặp đó rồi thì cũng qua, còn Phật gọi là Phật thật á thì nó ở ngay nơi chính mình, mà mình đam mê. Cho nên là bỏ Phật của mình đó và đi tìm Phật cái khác đó, thì các ngài ngày xưa gọi là cởi trâu mà tìm trâu, chứ đang ngồi trên trâu mà cởi đó là đi tìm trâu. Cũng vậy gọi là hoặc là vác Phật đi cầu Phật, mà mình đang sống trong Phật của mình rồi lại đi tìm Phật khác. Cho nên ở đây mới nói là mê đó tìm Phật, còn lầm đó là cầu thiền. Tất nhiên là thiền là cũng ở ngay nơi tâm thôi, thấy không? Tức là tâm thiền nó sẵn ở ngay nơi mình, ngay nơi những cái chỗ thấy nghe hiện tại của mình đây, chúng đâu khác hết. Ngay chỗ thấy nghe hiện tại đây mà không dính với các trần thì chính đó là thiền. Cho nên rồi vua Trần Nhân Tông mới có câu mà trong bài Phú Cư Trần Lạc Đạo đó là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thấy không? Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, nghĩa là đối trước các cái cảnh mà tâm mình vẫn lặng lẽ, vẫn là sáng suốt không có lầm, thì chính ngay đó là thiền rồi, khỏi cầu thiền đâu khác hết. Còn bỏ đó mà đi cầu thiền ở nơi này nơi khác đó, thì đó là lầm. Cho nên đây bà nói là lầm đó cầu thiền, còn Phật thiền chẳng cầu thì uổng miệng không lời. Tức là sao? Tức là Phật thiền chẳng cầu thì ngay đó mình tự thầm nhận rồi, khỏi cần phải nói thêm gì nữa, ủ miệng không lời, ngay đó tự thầm nhận thôi. Như vậy thì bà là một vị ni mà có cái chỗ nhận hiểu về thiền thì rất là sâu, rất là sâu xa chứ không phải thường. Bây giờ mình đọc qua đó mà mình chưa hiểu hết nữa, phải không? Đọc ra chưa hiểu hết nữa, đó thì cho thấy ra là người nữ, tức là người nữ mà cũng có gọi là cũng có tâm Phật, cũng có tâm thiện, cũng có thể đạt đạo được, chứ không phải là không. Nếu mà khéo tu, đó là đem lại một cái niềm tin cho tất cả để cho thấy rõ trong nhà Phật nói rằng ai ai cũng đều có Phật tánh hết. ai cũng đều có tính giác hết, chỉ là chưa chịu giác thôi. Thì nói kệ xong, bà cạo tóc, tắm rửa thân thể, rồi ngồi kiết già, viên tịch, thọ 72 tuổi. Như vậy thì bà cũng là ra đi trong cái an ổn, làm chủ, ra đi trong cái sáng suốt. Nói kệ, trước khi chết, nói bài kệ, nói bài kệ rồi thì cạo tóc, rồi tắm rửa sạch sẽ, ngồi kiết già, chết. Thì đây chết sung sướng không? Chết rất là sung sướng không? Chứ đâu có khổ sở gì đâu. Chết để là mình thấy mình cũng muốn ham chết nữa. Phải không? Chứ còn không có sợ gì hết. Đó là một vị nịch.